108 số cảnh ta bà, mà Nam Mô A Di Đà Phật, để trở về cái chân tâm của mình, thì cái vị ấy coi như thế nào bảo đảm có thể giải thoát được. Đây tức là nhắc nhở cái vị đó, chỉ còn có giờ phút này là cái chỗ cái hai con đường giải thoát và nguy hiểm, cho nên khuyên cái vị này an định cái tinh thần lại. Đó. Mà niệm Phật thì còn hy vọng cứu. Cho nên nói là cái lúc này là lúc ranh giới chia tay cõi thiện, cõi Phật và cõi chúng sanh. Nếu mà đã quyết không về được đến cõi Phật thì quyết định lúc này là rơi vào tiếp nối lao vào cái vòng luân hồi mà chúng ta vẫn đi từ vô thủy kiếp không thoát được. Con nói tiếp.
Quan trọng là bị sao lãng, thì vô số kiếp ô trượt và đau khổ đợi chờ, giác ngộ thì giải thoát trong giây phút. Nếu cứ để sợ hãi khủng khiếp kinh động tinh thần thì Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cũng không thể cứu con được nữa. Và tới đây lòng từ ái của các đấng cứu thế với con đành đứt đoạn. Vậy hãy để hết tinh thần mà cầu nguyện.
Thế thì ngay bây giờ đây, còn sống đây, nếu mà chúng ta cứ để cảnh bên ngoài nó khuynh động, thì dù rằng Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cũng không cứu được. Chúng ta phải tập buông bỏ, tha thứ, khoan dung đối với tất cả chị em, một lòng từ bi thương xót. Ấy thế thì niệm Đức Quán Thế Âm mới hy vọng theo Ngài về cảnh Phật. Mà cái đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ là cái hoa báo để báo trước cái ngày mai. Nếu bây giờ đây mà chúng ta sống như lời Phật dạy được, mà Phật cứu được, thì biết là ngày mai chúng ta giải thoát. Còn bây giờ đây mình không sống như lời Phật dạy, Phật không cứu được, thì biết là cái quả báo ngày mai rất là khó khăn. Cho nên bây giờ là hoa báo, cái ngày sau này là cái quả báo. Thế thì ngay cái hoa mà nó là cái hoa hồng thì sau này nó sẽ là cái quả hồng. Mà nếu mà cái hoa báo này hư vọng, nó là những cái loại nguy hiểm, hoa độc, thì ngày mai cái quả nó phải độc. Cho nên ngay từ cái lúc vun trồng cái gốc rễ, mình phải sửa soạn. Mà gốc rễ đây không ở đâu xa, ở ngay nơi thân, miệng và tâm ý chúng ta, ở ba nghiệp.
Khởi nguyện thị ta yêu quý, cha mẹ con hiện giờ vì muốn lợi ích cho con, đang giết trâu, bò, heo, gà để tế lễ.
Bởi vì cũng như Liên Trì, nó tu ở nhà chùa quen rồi, cấm không được sát sanh. Bây giờ nó trông thấy người ta sát sanh, và thứ nhất là lại gia đình mình sát sanh để lo cho mình nữa thì lại càng bực lắm. Anh lúc bây giờ mà nổi giận lên ấy thì sao?
Có tính
với
chúng ta nổi giận lên thì ngay lúc này giận thành lửa địa ngục.
Đấy, nguy hiểm như vậy. Thế cho nên phải tập cho quen bây giờ, chứ không phải là mình cứ cậy rằng ta làm thiện, ta giữ giới. Những cái người kia không giữ giới, tánh tôi thẳng lắm, tôi thấy cái trái ta trái là tôi không chịu được. Đấy. Nhưng mà không biết là cái tâm mà sân giận, mà mình cứ gọi là cái tánh ngay thẳng, rồi mình cứ bảo vệ mà bênh vực nó, đến cái lúc này là cái lúc nguy. Cho nên lúc này ở dưới địa ngục mình thấy nhiều cái cảnh trái ngang. Đấy. Nhưng mà mình phải tập một lòng từ bi xót thương. Những cái ngang trái này tội nghiệp, người ta làm ác, người ta làm xấu, tức là cái quả báo không lành. Thế bây giờ đây mình cứ thấy cái gì trái, những cái người người ta sát sanh hay người ta làm những cái sai quấy, chúng ta một lòng từ bi, một lòng lo giúp cho người ta. Thế thì đến cái lúc mình trông, mình ở những cái cảnh ma, cảnh quỷ này, nó có biết bao nhiêu những các cái ngang trái ngược đời, mỗi mỗi mình phải chịu được. Thế đây là nêu một cái thí dụ, mình là người tu mà gia đình đến lúc chết, mình chết thì gia đình lại làm gà làm vịt để cúng tế các quỷ thần. Thế thì mình trông thấy như thế mình bực bội. Cho nên đây tổ nêu một thí dụ để cho mình hiểu trăm ngàn việc khác mình phải tập từ bây giờ. Tập cách là khởi được lòng từ bi thương xót thì nó không ác cả, nó không bực bội. Lòng từ bi ấy, thì mình chỉ nên nhận thấy những cái người này đều là tánh Phật mà không sống theo Phật lại cứ đi đường tà thì hẳn là người ta phải chịu quả báo xấu. Thế cho nên mình khởi cái tâm thương xót, tập từ bây giờ đừng trái tai gai mắt cái gì cả mà tha thứ khoan dung hết. Đấy là một cái phương pháp để tự cứu lấy mình.
Dù ai làm gì chăng nữa, con chỉ một dạ xót thương.
Thì không phải là mình chỉ thương xót người ta đâu, mà chính là mình đang thương xót mình đấy, chính là mình đang cứu mình đấy. Tiếp.
Thế con đem của cải bá thí để cầu phước cho con. Nếu con khởi tâm tiếc của thì sẽ ra vào thế giới ngạ quỷ,
chịu
đói, khát khốn khổ.
Bây giờ đây cũng thế. Thế mà bá thí, những các người thân của mình bá thí cho người này người kia, thì mình chớ có khởi cái tâm tham tiền. Bây giờ tập sẵn đi. Trong gia quyến, trong nhà, ví dụ như ông bố muốn bá thí cho thằng cháu cái xe hơi, hay là bà mẹ muốn bá thí cho cô con dâu một cái áo đẹp, thì mình chớ có khởi cái tâm tiếc của, tập sẵn từ bây giờ. Thế thì lúc bây giờ mình có thấy các cái cảnh này, tâm của mình nó đỡ, tâm mình tập hàng phục nó từ bây giờ, thì lúc bây giờ nó không lôi mình đi vào những cái địa ngục ngã quỷ này.
Bái cầu siêu cho con chẳng đúng pháp, tăng nữ chẳng đoan nghiêm, con bực bội, thế là tai hại cho con.
Đấy, giờ cái thân trung ấm nó đứng ngay đấy, nhưng mà các vị tăng ni tụng niệm đâu có biết. Thành ra nhiều khi trong lúc tụng niệm rất nhiều sai sót, không có cái thành tâm, rồi lại còn có cái đùa, cái giỡn. Thế thì cái vong nó đứng ngay đấy, nó thấy cầu cho nó mà lại không thành tâm thì nó phải bực, nhưng tội nghiệp. Thành ra bố mẹ mời tăng ni đến cầu nguyện cho con mình, đã con mình đã trả được nhờ mà lại còn vì những các cái chuyện ấy mà cái vong này bị đọa lạc. Cho nên đây là một cái cảnh giác, cái lời này của tổ là cảnh giác tăng ni chúng ta phải nhớ cái bổn phận của mình, cẩn thận lắm, đã không giúp cho người ta thì chớ đừng có làm hại người ta đến nỗi như thế này.
Nguyễn Thị A yêu quý, tâm trí con hiện tại đang chuyển vận không ngừng, tư tưởng tốt xấu của con lúc này đều có sức dẫn dắt rất mạnh.
Con lúc này đang chuyển vận không ngừng, câu có nghĩa là thế này. Giờ đấy này, cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng, nó cứ biến hóa triền miên có không? Đấy, thì chúng ta mà muốn cho cái thân trung ấm đỡ khổ thì bây giờ tập đích thần lại, hoặc là tu thiền định, hoặc là nhất tâm niệm Phật, an định cái thần lại. Chứ không có thì bây giờ chúng mình đang biến hóa như họ, không khác nhau đâu. Chỉ có điều là họ không còn có thân xác nữa, còn mình thì tự dựa vào cái thân xác này. Cho nên không ngờ những cái biến hóa này là cái hư vọng, mà cứ nhận là tâm tánh của mình. Đấy, chính cái tâm đang chuyển vận không ngừng.
Hiện ra con cố chỉ có ba tâm niệm: bình tĩnh, xả ngã và từ bi.
Cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng ấy, bây giờ còn có cái xác thân giữ lại thì cái quả báo nó chưa hiện ngay. Còn cái lúc bấy giờ cái thân trung ấm nó không có xác thân để giữ lại, cho nên nó nghĩ đến giận, nó sân giận một cái là thành vào địa ngục. Mà nó nghĩ đến cái tham tiếc thì là đấy, vào ngã ngã quỷ. Nghĩa là cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng này thì cứ tùy theo mỗi niệm nó ứng lên, Thế cho nên cái lúc này là cái lúc phải cẩn thận lắm. Nó có cái sức dẫn dắt rất mạnh. Nếu mà niệm Phật ấy, thì về ngay cảnh Phật. Mà nếu không ấy, thì những các đường này khó mà nó chuyển ra. Thế cho nên dù ở cảnh nào, con cũng chỉ nên có ba tâm niệm. Là cái gì?
Bình tĩnh, xả ngã và từ bi.
Chữ bình tĩnh là thế nào? Xả ngã là thế nào? Từ bi là thế nào? Đừng để cảnh ngoài nó chi phối, mà cũng đừng để cảnh trong nó chi phối. Cảnh ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp, còn cảnh trong là cái gì? Là vọng tâm của mình đấy. Nó nổi lên nó bực thì mình bình tĩnh, đừng nghe theo nó mà bực bội. Nó nổi lên nó bảo ta thích cái kia thì bình tĩnh, biết đây là vọng tâm, đừng nghe theo nó mà chạy theo cái vật kia. Để cứ thế mà phải tập, cho nên gọi là bình tĩnh, nghĩa là cảnh ngoài không có khích động, mà cái vọng tâm ở trong ấy, nó không có làm chủ được mình. Mình phải làm chủ nó, phải sáng suốt thấy nó, mà hàng phục nó. Đó là bình tĩnh. Còn thế nào là xả ngã? Trong tất cả các công việc, tập đừng thấy của ta, việc ta, tập xả ngã. Như ban nãy vừa nói, mỗi khi cái tâm yêu, tâm ghét nó khởi lên, mừng, giận, buồn, tủi, thương, lo, những cái loại ấy nó vọt khởi lên, đừng nhận là ta. Tu tứ niệm xứ, tập soi xét từng niệm để mặc cho nó tan theo cái bản chất vô thường, vô ngã của nó. Không có nhận tôi vui, tôi thích, tôi bực bội, tôi không chịu cái này, tôi thích cái kia. Biết đây đều là vọng tâm. Thế thì đấy là điểm thứ nhất, là cái xả ngã, là đừng nhận cái vọng tâm là mình, biết là hư vọng. Bình tĩnh rồi sáng suốt. Cái xả ngã này là mình phải sáng suốt, đừng để những cái vọng tâm nó chi phối, thấy nó là vọng. Thế đó, thì đó là đừng nhận cái vọng tâm là của mình, là mình. Thế rồi những cảnh ở xung quanh, đừng nhận là của ta, gia đình ta, tiền bạc của ta, nhà của ta, con cháu ta. Bởi vì ngay cái thân này đã là một đống thịt thối, nó sắp tan rã, thì những cái đống thịt sắp sửa thối kia làm sao lại là của ta, con ta, bạn ta được? Chung quy chỉ cùng nhau ở trong cái vòng nghiệp báo biến hóa. Những cái nắm cơm biến thành máu, thành da, thành thịt, thành xương, rồi mai thành những đống thịt hóa giòi rồi tan rã. Đây là cái thương tâm mà tất cả chúng ta cộng nghiệp đang chịu cái sự biến hóa đổi thay. Tỉnh ra, đừng nhận là ta, đừng nhận là của ta. Thế như thế gọi là xả ngã. Thế còn cái từ bi, một cái kỹ thuật để mà có thể dễ dàng xả ngã với bình tĩnh. Như ban nãy vừa nói, cái từ bi không những là giúp người khác đâu, mà chính là một cái hòn ngọc như ý để giúp chúng ta giải thoát. Cho nên từ mỗi đối với mọi việc, ví dụ thầy nhớ cái hồi ngày xưa đây thầy bắt đầu tập cái này, cái hồi thầy ở chùa Liên Hoa, thầy vẫn nói chuyện với chị em đấy. Hồi ở chùa Liên Hoa, cái năm 1980, thầy về Sài Gòn để Hòa Thượng ở Bắc vào, cho nên thầy phải về để coi như là có cái bổn phận đình lễ ngài và hầu hạ trong cái lúc ngài ở miền Nam. Cho nên thầy phải về Sài Gòn, thầy mới ở Liên Hoa. Thế thì ban đêm, những cái quán hàng ở trước cửa Liên Hoa đó, họ đánh nhau, họ uống rượu, rồi họ lôi, họ đánh nhau, họ kêu chí chóe om xòm khắp cả phố. Thế ban ngày ấy, thì cái hồi đó thầy có đang học ở bộ Abhidhamma, thì cô giáo Abhidhamma cô có đến dạy trong chúng, thầy mời cô đến dạy. Cô dạy trong chúng thì thầy cũng được nghe, được học theo vào lớp học của cô. Thì cô có dạy rằng ở trong Abhidhamma Đức Phật dạy rằng thế mà cứ bất mãn thôi, cái tâm sở bất mãn ấy thì cũng là tâm sở đọa lạc rồi. Bất mãn nghĩa là không hài lòng thì mới thế thôi mà cũng đã đọa lạc rồi, chứ khoan nói đến cái chuyện sân mới giận mới bực bội mới tức tối mới hằn thù thì khỏi bàn. Đây ở trong Abhidhamma tức là mình tiếng Việt Nam gọi là gì nhỉ, cái luận gì nhỉ, là thế thì ở trong đó ngài dặn rằng nếu mà cứ bất mãn thôi thì cũng là thuộc một loại tâm sở thuộc về đọa lạc rồi. Bất mãn nghĩa là không hài, không vừa ý. Thế thì nửa đêm cái đám mấy ông say rượu mà đập nhau mà toán loạn ầm ĩ cả cố lên như thế thì thầy tỉnh dậy, thầy đang ngủ say thầy tỉnh dậy thì thầy mới nhớ đến bài của mình. Đấy, những cái cảnh như vậy thì làm sao mà không bất mãn. Và thầy thấy rằng khó, làm thế nào mà trước cái cảnh ấy mà lại bảo không bất mãn, mà cái cảnh ấy là nó mới là chuyện ở ngoài phố, nó chỉ có nghe thôi mà mình cũng đã thấy rằng khó sửa rồi, khó mà bất mãn, không bất mãn, huống chi là những cảnh nó tới hẳn thân mình, làm nào mà mình không bất mãn. Thế đấy, do cái chỗ thầy loay hoay thì tìm làm thế nào đây để đối những cái loại cảnh này mà mình không bất mãn. Thì thầy tìm được ra, thầy tìm được ra là chỉ có một cách, quan sát mà tội nghiệp, nhìn thấy cái khổ, cái mê của những người ấy, tập quan sát để thấy cái khổ của những cái người ấy, thấy cái mê của những người ấy. Đó. Làm ăn đã vất vả khó khăn, cả ngày đã cực nhọc, đồng tiền cũng đã khó kiếm, mà bây giờ đi mua rượu để uống vào, tự tầm thuốc độc mình, rồi hiện ra bao nhiêu những cái sự tướng mà xã hội người ta chê trách, mà chính bản thân đi xuống. Thì như thế, mua cái mê say vào thân, phá hoại cả cơ thể, phá hoại cả tinh thần, mà rồi cái trí tuệ theo đó mà một ngày một hỏng. Như thế những người này sẽ đi đâu? Do cái chỗ mình quán cái khổ của người ta, quán cái mê của người ta, thì tự nhiên mình xót thương. Mà khi cái xót thương nó đã hiện được lên thì không có còn cái gọi là bất mãn nữa. Thế cho nên cái lòng từ bi chính là thuốc để chữa những cái bệnh bất mãn của mình, sân giận của mình. Thế mà mình không có bị đọa lạc.
Một lòng chân thành quy y Phật Pháp Tăng,
mình tạm dò cái thân trung ấn như thế. Nếu mà được như thế thì nhất rồi. Thế đồng thời đặng thêm người ta cái gì nữa, thời gian ban nãy mấy hôm qua hôm kia đó thì mình thấy cái vị này còn đối trước những cái ánh sáng rực rỡ cũng năm màu. Và đấy, nhớ ra đó, ánh sáng rực rỡ là cái gì? Thế là cái lúc bây giờ thì còn cái phúc, cái phước nghiệp nó hiện, cho nên còn được thấy những cái ánh sáng của chư Phật. Còn bây giờ đây á, tức là cái phước nghiệp coi như nó đã hiện cả rồi, bây giờ là lúc những cái tội nghiệp nó hiện lên, mà là cái lúc đi đầu thai đây, cho nên thấy cái gì, tạo luân hồi nó hiện ra. Nhưng mà thực cái người này chỉ thấy mờ mờ sáu cái màu này thôi, cái nào vậy thì mới thấy rõ. Mình thấy mờ mờ cả sáu, nhưng mà có một cái màu trắng nó hiện rõ lên, thế thì biết là mình có cái nghiệp mà.
Có cái nghiệp thiện.
Nghiệp về quả trời. À, nghiệp thiện, được về quả trời. Còn nếu lúc bây giờ mà mình thấy cái màu xanh nó hiện lên, thì biết là mình có cái nghiệp về đâu. Đấy, về đằng xanh. Thế cứ như thế, tùy theo bây giờ mình nhận, mình biết, thì lúc mình sẽ, cái lúc bây giờ mình sáng suốt mà mình biết, thì mình liệu mình tránh. Dĩ nhiên là lúc bây giờ khó nhớ lắm, nhưng mà những vị mà ta đã học kỹ và ta nhận kỹ thì có thể lúc bây giờ người ta biết. Thầy khuyên cái gì? Màu gì chăng nữa, con cũng cứ nhất tâm mà niệm Đức Quán Thế Âm đi. một lần như thế thì tai nạn gì rồi cũng qua. Ở đây có cái câu nhớ ngửa mặt lên mà đi là cái này. Thì nếu mà cúi mặt mà đi ấy, đó là cái tướng đi xuống. Thế cho nên phải dặn, dặn ngược lại với cái nghiệp báo để mà tránh cái đọa lạc. Cho nên những các vị mà nếu cúi mặt đi xuống ấy, đó là cái tướng sẽ đi chạy sẽ gặp cái đường đọa lạc. Cho nên khuyên là ngửa mặt lên mà đi để tránh cái đọa lạc. Tiếp.
Thấy nam nữ vô hồi chớ bước tới, coi cha như Đức Địa Tạng, mẹ như Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng cung kính niệm danh hiệu các ngài, nếu việc làm loà.
Thì đoạn này Hệ Phước nhận được nghĩa từng câu từng đoạn từng câu một để đừng đi đầu thai, cái phương pháp để đừng đi đầu thai, cho nên gọi là đóng cửa tử cung. Đầu thai thì có thể là vào tử cung của một người mẹ, nhưng mà người mẹ này là người, thế nhưng mà hiếm lắm, số đông là vào tử cung những các loài vật, cái số được là người hiếm lắm. Tập tiếp.
Này Mỹ Thị A, con hãy đồng tâm tỉnh trí một lòng cầu về cõi Phật A Di Đà.
Tránh cái việc đầu thai nên là về cõi Phật mà thoát luân hồi là hơn. Chứ nếu mà còn cái chuyện đầu thai thì tức là còn ở trong vòng luân hồi, thì dù là người dù về cõi trời cũng vẫn là cảnh khổ. Cái số một ấy là cái lời dặn chung tất cả, lời dặn coi như là lời dặn cần yếu từ đầu tới đây vẫn cứ một câu này.
Hai là thấy nam nữ vô hội đã bước tới, coi cha như Đức Địa Tạng, mẹ như Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng cung kính niệm danh hiệu các ngài.
Bởi vì cái lúc bây giờ là cái lúc sắp sửa đầu thai, thì cái hình ảnh cha mẹ giao hội nó hiện rõ tất cả cái nghiệp báo, cho nên khắp cả mình thấy tối đen, chỉ có cái chỗ mà mình phải đi đầu thai ấy, thì mình trông thấy rõ ràng, cho nên thấy cha mẹ đang làm cái việc dâm dục này. Ở đây khuyên là chớ có bước tới, nghĩa là chớ có để tâm tới thì đúng hơn. Chứ còn cái lúc bây giờ ấy, cái văn này, cái vị này ấy, người ta nghĩ tới cái gì là người ta mắc ngay vào cái đó. Cho nên nếu người ta thấy cái việc này mà người ta tùy hỷ vui vẻ thì là mắc vào rồi. Thế khởi cái tâm vui, cái tâm ưa thích thì là đã dính vào đấy rồi. Thế Pháp khuyên chớ bước tới, có nghĩa là chớ để ý tới, mặc cái cảnh ấy nó hiện rõ ràng đấy, nhưng mình nhớ tỉnh ra, chớ để ý đến cái cảnh ấy, mà coi như là đây Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với Đức Đại đấy, Đức Địa Tạng Bồ Tát, thì cứ một lòng cung kính mà niệm Đức Quán Thế Âm, niệm Đức Địa Tạng, chớ mà đừng nghĩ đến cái cảnh này là cảnh bệnh.
Ba là nếu nghiệp lòng con trai thì cảm thấy muốn kháng cự người cha, nếu mà trìu mến người mẹ, nếu nghiệp lòng con gái thì cảm thấy ngược lại, tức là
cho nên cái lúc bây giờ là cái vị này đã có cái định nghiệp phải làm trai hay là phải làm gái, đã có một cái phần định nghiệp nó hiển tỏ rõ ràng rồi. Cho nên cái thân làm trai ấy, tức là về điện dương, vì vậy cái điện âm ấy, nó thu hút, cho nên tự nhiên cảm thấy mến cái người mẹ. Mà nếu mà mình phải làm gái thì thuộc về điện âm, thì cái điện dương nó thu hút, cho nên lúc bây giờ cảm thấy mến cái người cha. Thế thì cái chuyện này nó là cái tự nhiên như thế, do cái điện âm dương nó thu hút lẫn nhau. Thế nhưng mà mình thấy có cái cảm giác thì biết là đây là cái nghiệp đọa lạc của mình nó đã rõ ràng, thì nên thế nào? Nếu mà mình thuận theo cái cảm giác thì sẽ làm sao? Thì ngay khi ấy, con nói tiếp. Đó. Nếu mà mình thuận theo cái cảm giác của mình, nghĩa là mến, nếu mà là con gái thì mến người cha, mà ác cảm với người mẹ. Nếu là con trai thì mến người mẹ mà ác cảm với cha, nghĩa là đây là mình chỉ bị cái điện âm dương nó chi phối, chứ thực ra cái vị này đâu có biết gì đâu. Đấy. Nhưng mà vì cái chuyện âm dương nó chi phối cho nên cứ có cái cảm giác vui hay là khổ. Nếu mà lúc bây giờ có cái cảm giác vui mà cho mà nhận cái cảm giác vui ấy thì đó là mình đã mắc vào cái tử cung rồi, cho nên ngất lịm đi. Tức là lúc bây giờ là ở trong cái đống máu đó nó đang biến hóa, tại là chịu theo cái vòng cương tỏa của những cái tế bào ở trong cái tử cung của mẹ, nó đang chuyển hóa để nó biến thành cái máu thành bào thai. Cũng như mình bây giờ cứ việc mỗi ngày cứ ăn cơm, cứ uống nước, cứ thở, rồi cái cơm, cái nước, cái hơi thở này là nó cứ ở trong cơ thể mình, nó cứ biến hóa thành máu, nó biến thành da, thành thịt, thành xương, chúng mình có biết gì đâu. Thị này cũng thế.
Vâng, cuông vào bào thai
là vào bào thai thú vật, chứ có mấy khi mà được làm người. Chỉ trừ và làm người Phật nói là khó khăn vô cùng. Nếu một khi mà đã đóng khuôn vào cái bào thai, cái kiểu có thế thôi, chỉ thoáng có một cái cảm giác vui khi thấy cái cảnh ấy mà tỉnh ra những cảnh bên ngoài là sắc thanh hương bị xúc pháp là ảo giác. À, đây là nghiệp của mình nó biến ra, thần thức mình nó biến ra, còn cái tánh Phật vẫn thường trụ. Nếu nhớ được cái việc ấy mà hàng phục được cái vọng tâm, mà an trụ ở nơi cái chân tâm thì dĩ nhiên là cái vị này giải thoát. Còn nếu chỉ theo cái đà của cái vọng tâm, cứ theo một chút để ý đến cái việc ấy, một thoáng thấy vui ấy, thế là đã ngất lịm ở trong cái đống máu ở tử cung của mẹ rồi. Thì ngay cái lúc ấy là cái con tinh trùng đó, và cái trứng đã hợp nhau, tức là chính mình ở lúc bây giờ là con tinh trùng rồi, thì là bị đóng vào cái ống khuôn và cái bào thai ấy. Theo cái cách ấy người ta thành chó, thành heo, thành gà, thành kiến, thành sâu. Đó. Chỉ có một thoáng tưởng là niệm vui, một cái ảo giác ấy thôi, ấy thế là thành chó, heo, gà, kiến, mà chịu đựng lâu dài những thảm khốc không thể tưởng tượng được của kiếp luân hồi. Hai cái chữ lâu dài đây tức là bao nhiêu năm, không có lấy cái số kiếp mà tính được nữa. Một khi đã làm chó làm mèo biết bao giờ tỉnh cho ta. Cho đến nỗi bên đạo Gia Tô, Đức Chúa Ngài dạy rằng loài vật thì nó không có linh hồn, cho nên Ngài không cứu, Ngài chỉ cứu cái loài người. Đây chắc là cái cách nói của Ngài, bởi vì khó cứu lắm. Chỉ có đạo Phật mình mới chủ trương cái câu là tất cả những loài này nó có Phật tánh, cho nên mai đây nó sẽ thành Phật. Nhưng mà phải biết cái công lao của chư Phật và Bồ Tát Thánh Hiền mà dắt dẫn những người từ cái mê này, từ cái kiếp làm chó, mèo, heo, gà này, mà đến khi mà làm trở lại làm người mà tỉnh được là công lao hàng bao nhiêu đại kiếp, chứ không phải nói chuyện năm tháng mà kể được. Mà những các vị này cũng cái số đọa là cái tính cái năm là bao nhiêu kiếp, mà mỗi một kiếp là như thế nào nhỉ? Thái Phước có nhớ không? Là một kiếp lấy cái mảnh lụa cõi trời nó nhẹ mỏng hơn cái mảnh nhẹ, mà mình cứ thế mình phết phết qua rồi lại phết lại, phết cho đến bao giờ làm sao cho cái mảnh tảng đá một cây số vuông đó mà nó tan được, thì khi ấy gọi là hết một kiếp. Đã. Thì như thế chúng ta thấy cái thời gian đọa lạc biết là bao nhiêu, gọi là thảm khốc lâu dài chịu những các cái thân đọa lạc, cho nên rất là thương.
Đọc tiếp chỗ cuối trang 82, ấy là số phận làm sao, tức là loài thai sinh này. cái số phận thai sinh. Ở đây người ta tức là những người phải đầu thai làm chó, heo, gà, kiến, sâu, chịu đựng lâu dài những thảm khốc, những cái đời sống của loài vật, những con trâu, con bò, âm thầm chịu khổ. Phận ấy chúng ta phải làm sao? Thế thì tôi cứ tưởng là đầu thai là cái nghiệp dâm dục thì nó thuộc về yêu, mà sao đây nó lại thuộc về nói đến chuyện ghét? Nó cũng có hai, một là đền ơn, hai là để báo oán. Cho nên rằng để đầu thai làm vào một cái gia đình nào, có thể là vì cái oán thù, mà có thể là để mà đền ơn. Thế cho nên nó cũng do hai cái chuyện yêu và ghét mà nó thành ra ràng buộc. Cho nên bây giờ làm thế nào thì thoát được cái số phận này của Tịnh Quang vừa nói, làm sao để giữ cái tâm của mình hàng ngày yêu tức là tham, ghét tức là sân. Hàng ngày tập bối cảnh, bất luận là ở nơi mắt hay ở nơi tai, cứ sáu căn của mình đối cảnh, mình phải tập làm thế nào để đổi, để cái tâm của mình nó đừng khởi hai cái việc này, nó đừng có phản ứng bằng hai cái việc này. Thì muốn được như vậy, muốn để cho hai cái việc này nó không khởi lên, thì mình làm thế nào nhỉ? Cái chuyện niệm Phật là những vị mà nhớ đến Phật, thì đây là những vị coi như cái lòng tin cao. Còn thông thường có khi vẫn niệm Phật mà cái tâm nó vẫn vướng vào hai chuyện hờn giận và an thích, thì làm thế nào? Nó vẫn vướng, và số đông là như thế, tâm vẫn cứ bị hai cái thứ này, hai cái thứ này nó coi như nó dính liền với chúng ta, nó coi như nó là như là da thịt của mình. Cho nên để hư vọng cái thân này bất tịnh, để đừng tham. Trong nhà Phật có hai việc là chấp ngã với chấp pháp. Trong là cái chấp ngã nghĩa là chấp cái thân này là mình, cái da thịt xương này là mình, rồi là chấp cái vọng tâm, những cái vô minh nghiệp nó nổi lên, nó bực bội hay nó ham thích, mình cứ nhận là ta. Thì bây giờ phải tập quan sát để thấy đó là vọng tâm, không phải là mình. Hai cái then chốt ấy phải tập hàng ngày. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất là quan sát cái thân này, nó là một cái không có bền, nó nhơ bẩn. Hiện tại ruột gan tim phổi toàn những máu tanh, mai đây sắp sửa nó, cái lúc nó chết nó phù sũng, nó thối loét, rồi dòi bọ, rồi máu mủ tràn trề, rồi long dục mụn tàn trả về cho đất. Tập thấy như vậy để đối với cái thân này mình đừng nhận là thân thể của mình, biết rằng đây chỉ là cái báo chướng một thời gian, chịu cái báo này một thời gian, sanh già bệnh chết rồi nó tan đi, nó làm bằng đất thì nó trả về cho đất. Nhưng bởi vì nó là cái báo chướng, cho nên đất mà nó lại hóa ra là da thịt để nó thối nó giữa, cho nó hóa giỏi nó như bẩn đấy, bởi vì nó là cái báo. Thế thì nhận đúng cái sự thật như thế đi, để đừng quá yêu chiều cái thân này. Đó là một. Hai là phải nhớ cái vọng tâm. Những cái mỗi khi cái gì trái ý thì nó bật lên cái bực bội, hơi có cái gì vừa ý thì nó bật lên cái ưa thích. Những cái này là cái vô minh nghiệp, cái nghiệp ngu si từ vô thủy, nó thành cái thói quen rồi, mình không muốn nhưng nó cứ nổi lên. Thế thì phải tập sáng suốt mà biết đây là cái nghiệp vô minh, soi từng niệm, để nó hiện lên thì biết nó là hư vọng, chứ đừng nhận nó là mình. Đừng nói là tôi bực bội, tức tối. Đừng nói là tôi ưa thích cái này, tôi chán ghét cái kia. Mà biết đây chỉ là cái vọng tâm, nghĩa là cái nghiệp vô minh, nó thành cái thói quen từ vô thủy đến giờ. Nó cứ phản ứng tự nhiên như thế. Thì đừng theo nó, giác tỉnh được. Đừng nhận nó là ta. Để muốn phá cái chấp ngã, phải có hai cái đó. Đừng chấp thân, mà cũng đừng chấp cái vọng tâm là mình. Hai cái này là cái, một cái gọi là phiền não chướng. Cái vọng tâm nó gọi là phiền não chướng, mà cái thân ấy là cái báo chướng. Chớ có nhận là mình. Với những cái thói quen gọi là nghiệp chướng, cái ba cái chướng ấy mình phải tập xa lìa thì mới thoát được cái ngã chấp. Ngoài thì tập quan sát sắc thanh hương vị xúc pháp là những ảo ảnh, được ảo giác cho thần kinh mình biến ra. Tập nhận định để đừng bị nó kích thích. Thế phải tập như thế, giác tỉnh được như thế thì mới hàng phục được hai cái chữ yêu ghét, mà ra khỏi được cái tử cung.
Dù ở cảnh dẫn đến đâu cũng chánh niệm vượt cảnh luân hồi vô cùng nguy hiểm, rất dễ vào mà rất khó ra.
Hấp dẫn tức là lúc bây giờ thấy những cái đám rước linh đình, thế rồi tiếng đàn tiếng hát, đó là những cảnh hấp dẫn, hoặc là những cái món ăn ngon, hoặc là ở thân ở đứng vào một cái chỗ có cái sự mát, sự dịu, để khiến cho cái thân ấy nó cũng tham đắm, như là ngồi lên trên cái đệm nhung, hay là đất có dải hoa, mình đi lên chân trên cái đất đó thấy dễ chịu, cảm khoái. Thế đó là những cảnh hấp dẫn nó có thể hiện ra. Thì đây dặn rằng dù có gặp cái cảnh hấp dẫn đến đâu, cũng phải chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Đây, nếu nhớ được Nam Mô A Di Đà Phật thì đệ nhất. Đấy, nghĩa là cái tâm đừng động. Chánh niệm nghĩa là cái tâm nó an định, vực thẳm luân hồi vô cùng nguy hiểm, rất dễ vào mà rất khó ra. Làm sao bảo là dễ vào? Chỉ một cái hơi ưa thích một chút, mắt nhìn thấy cái gì đẹp mà mình vướng vào, tai nghe cái âm thanh hay mũi ngửi cái mùi thơm, một cứ một trong sáu giác quan của mình mà cứ chỉ cần vướng một giác quan, thế là mình đã ở trong cái tử cung của con chó hay con mèo rồi. Thế cho nên phải cẩn thận lắm, cho nên dễ vào lắm. Mà thế nào là khó ra? Như cái ông Tam Tạng Tỳ Kheo đi qua đi lên chùa, khi không lên chùa thấy một vị tăng người ta tụng kinh mà buông lời chọc thôi, ông tụng kinh như chó sủa. Đâu có cái gì đâu, khi không chẳng có ai bắt, mà cũng chẳng có việc gì cần. Chợt đi lên chánh điện thấy người ta tụng kinh thì có gì đâu, ấy vậy mà thốt ra một lời, cái tâm diễu cợt nó khiến cho cái lưỡi thốt ra một câu, ông tụng kinh như chó sủa. Một lời ấy thôi mà rồi 500 đời làm thân con chó. Đấy, buông một lời diễu thôi, không có thực, cũng không phải là ác, chỉ có giễu cợt, nghĩa là coi thường, chỉ có cái chuyện khinh mạn thôi, chứ không phải là độc ác, một cái đùa chơi thế thôi, mà đâu có rẻ. Đem thân làm chó 500 đời, mà nếu mà không gặp ngài Xá Lợi Phất giác tỉnh cho thì còn làm chó chưa biết đến bao giờ. Thế mà những làm thân chó thông thường, dù có hết nghiệp làm chó thì lại đi làm cái loài gì đó, chứ mà biết bao giờ đến kiếp nào mới được lên làm người. Lâu dài những các việc mà đọa vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh người ta không tính năm, mà người ta phải tính bậc kiếp. Cái thời gian như thế, cho nên dù bao nhiêu kiếp trước có chút tu hành, thì trong thời gian đầy đọa lâu dài, thì đâu có còn nhớ được nữa, mà phai mờ đi ấy. Thế cho nên nói dễ vào mà khó ra, đây là để cảnh sách những các vị mà lúc bây giờ có thể cảm thấy cái cảnh vui, ham thích những cái cảnh vui, thì đây là lời nhắc nhở. Thì chúng ta bây giờ hiện tại phải luyện tập từ bây giờ, dù là sáu căn nó gặp cảnh hấp dẫn đến đâu, cũng cố gắng mà tránh niệm. Ở đây ngài dạy, bởi vì cái luân hồi dễ vào mà rất khó ra. Chỉ bốn tâm ưa thích hão huyền chút ấy, thế mà rồi khổ. Mà không phải riêng chỉ có mắt với cái tai, mà cả mũi, cả lưỡi, cả thân, cả ý, thế mà có một chút ưa thích thì liền là có cái chỗ ràng buộc, mà rồi đã vào cái vòng luân hồi. Ở đây ngài nói dễ vào mà khó ra, đây là để cảnh sách. Khi chúng ta gặp những cảnh thuận, thì cô Tâm Nghĩa nói tiếp.
Dù ở cảnh trái ý đến đâu, cũng chỉ một lòng từ bi tha thứ và xót thương.
Cảnh trái ý, trong kinh Phật kể chuyện, trong lịch sử Đức Thích Ca mình, khi mà ngài còn làm ông tiên ở trong rừng, ngài còn đang tu, thì vua Ca Lợi mới vào rừng đi săn. Thế rồi mỏi nhọc nằm nghỉ, các cung nữ mới rủ nhau đi chơi, đi quanh ra ngoài rừng đi chơi, thì thấy ông tiên ngồi thiền định, cho nên các cung nữ mới xuống nhau và quỳ lại, rồi để ông tiên giảng dạy. Thì vua Ca Lợi tỉnh dậy, thấy vắng các cung nữ mới đi tìm. Đến lúc ra thấy các cung nữ đang quỳ nghe ông tiên giảng, thì mới hỏi ông tiên. Cái ông vua ông giận lắm, ông ấy hỏi làm sao mà nhà ngươi lại dám nói chuyện với cung nữ của ta. Ông vua ông giận lắm, ông ấy hỏi nhà ngươi ngồi đây để làm gì. Bảo tôi ngồi để tu. Là tu cái gì ở đây? Thì ông vua ông nói, rồi ông ấy chém, có phải ông chém hai cái tay không? Ông chém cái tay của nhà vua. Thế là ông vua mới bảo tôi tu hành nhẫn nhục. Thì ông tiên, ông vua ông chém ông tiên, mà ông tiên nói là tôi tu hành nhẫn nhục. Thì ông vua ông bảo tại rằng ta